Tác phẩm Bảo Tố, phỏng theo vở kịch của William Shakespeare. Lời Lucy Dickens. Cố vấn ngôn ngữ Alison Kelly. Người dịch Phú Nguyên. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc Minh Thạnh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Các nhân vật trong truyện này. Câu chuyện này dựa trên một vở kịch nổi tiếng của Shakespeare, ra đời cách đây gần 400 năm. Bối cảnh là một hoang đảo, với các nhân vật như sau. Prospero, pháp sư và từng là công tước Milan. Ông bị em trai soán ngôi và âm mưu sát hại. Cuối cùng, ông trốn thoát ra hoang đảo. Ariane, hồn ma hầu cận của Prospero, có phép tàng hình. Caliban, nô lệ của Prospero, tính tình rất hung dữ và cục súc. Miranda, con gái Prospero, lớn lên trên hoang đảo, không còn nhớ chút gì về quá khứ. Ferdinand, hoàng tử Napan, trẻ trung, dũng cảm và sẵn sàng đón nhận tình yêu. Alonso, vua Napan và là cha của Ferdinand, từng giúp Antonio hãm hại Prospero. Gonzalo, một vị quý tộc già nhân hậu, khi Prospero bị em trai ám hại, ông đã giúp hai cha con trốn thoát. Sebastian, em trai vua Alonso, luôn ghen tị với ngai vàng của anh trai. Antonio, em trai của Prospero, bí mật ám hại và soán ngôi công tước Milan của Prospero. Triculo, gã hề của đức vua, rất thích pha trò. Stefano, gã hầu của đức vua, tốt bụng nhưng tự phụ. Chương 1. Cơn bão. Mirinda đứng trên đảo, đôi mắt nàng phóng ra tận ngoài khơi xa, nơi một cơn bão điên cuồng đang thỏa sức tác oai tác quái. Gió tạt lên từng đợt, sóng ngầu bọt hung dữ, tai nàng như nghe thấy những tiếng kêu khóc tuyệt vọng vẳng lại. Phía trước, những dải đá ngầm nhe răng độc địa chờ đón con tàu bất lực. Nàng vội chạy đi tìm cha.
Pháp sư Prospero. Cha ơi, con xin cha hãy rủ lòng nhân từ mà dẹp yên cơn bão.
Nàng vang vĩ.
Có một con tàu đang gặp nạn ngoài kia.
Đừng lo con yêu, sẽ không ai hề hấn gì đâu.
Prospero nói, đoạn hạ cây trượng phép xuống. Ngài nhìn Miranda.
Ta gọi cơn bão lên, cũng vì con đấy.
Giá mà con biết.
Biết gì cơ ạ?
Miranda hỏi.
Hồi đó con còn nhỏ quá, làm sao nhớ nổi? Nhưng chính ta đã từng là công tước Milan, còn con là một nàng công chúa.
Chao ôi!
Miranda thốt lên sững sờ.
Vậy tại sao chúng ta lại đến đảo này?
Em trai ta, Antonio, đã câu kết với vua xứ Napan.
Prospero kể.
Nhờ có y trợ lực, Antonio đã soán ngôi ta. Hắn còn định quẳng cha con ta xuống biển sâu.
May thay, người bạn già Gonzalo của ta đã giúp chúng ta trốn lên một con thuyền.
Sau bao ngày lên đến nơi biển cả, cha con ta đã dạt vào hòn đảo này.
Nhưng cớ sao cha lại tạo ra cơn bão?
Miranda hỏi.
Để đưa những kẻ thù cũ tới đây và phục hồi danh phận cho cha con ta.
Prospero đáp.
Nói thế đủ rồi.
Lúc này, ngài chưa muốn cho Miranda biết toàn bộ sự việc. Ngài bèn khẽ phất tay. Nàng liền nhắm mắt lại.
Prospero siết chặt cây trượng phép và cất tiếng gọi hồn ma nhỏ bé, kẻ tùy tùng đắc lực của ngài.
Ariendo! Có con đây, thưa chủ nhân!
Arien đáp lại bằng những tiếng du dương như hát.
Prospero bèn hỏi, ngươi đã làm những việc ta sai bảo chưa?
Thưa con đã làm xong.
Ariane đáp, đoàn người trên tàu đều bình an vô sự.
Con đã tách họ ra, mỗi kẻ một nơi.
Nhà vua cùng tùy tùng dạt về một chỗ.
Lũ tôi tớ ở một chỗ khác. Còn hoàng tử Ferdinand giờ đang bơ vơ trên bờ biển.
Thế còn con tàu?
Prospero hỏi.
Nó đã buông neo an toàn trong một vịnh kín. Thủy thủ đoàn đều đã ngủ cả.
Tốt lắm. Prospero nói. Ta sẽ sớm trả tự do cho ngươi.
Nhưng trước hết, ta còn vài việc cần nhờ ngươi.
Chương 2. Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Tác phẩm Bão Tố, phỏng theo vở kịch của William Shakespeare. Lời Lucy Dickens. Cố vấn ngôn ngữ Alison Kelly. Người dịch Phú Nguyên. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc Minh Thạnh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện.
Các nhân vật trong truyện này. Câu chuyện này dựa trên một vở kịch nổi tiếng của Shakespeare, ra đời cách đây gần 400 năm. Bối cảnh là một hoang đảo, với các nhân vật như sau.
Prospero, pháp sư và từng là công tước Milan. Ông bị em trai soán ngôi và âm mưu sát hại. Cuối cùng, ông trốn thoát ra hoang đảo.
Ariane, hồn ma hầu cận của Prospero, có phép tàng hình.
Caliban, nô lệ của Prospero, tính tình rất hung dữ và cục súc.
Miranda, con gái Prospero, lớn lên trên hoang đảo, không còn nhớ chút gì về quá khứ.
Ferdinand, hoàng tử Napan, trẻ trung, dũng cảm và sẵn sàng đón nhận tình yêu.
Alonso, vua Napan, và là cha của Ferdinand,
từng giúp Antonio hãm hại Prospero. Gonzalo, một vị quý tộc già nhân hậu, khi Prospero bị em trai ám hại, ông đã giúp hai cha con trốn thoát. Sebastian, em trai vua Alonso, luôn ghen tị với ngai vàng của anh trai. Antonio, em trai của Prospero, bí mật ám hại và xóa ngôi công tước Milan của Prospero. Triculo, gã hề của đức vua, rất thích pha trò. Stefano, gã hầu của đức vua, tốt bụng nhưng tự phụ.
Chương 1. Cơn bão.
Mirinda đứng trên đảo, đôi mắt nàng phóng ra tận ngoài khơi xa, nơi một cơn bão điên cuồng đang thỏa sức tác oai tác quái. Gió tạt lên từng đợt, sóng ngầu bọt hung dữ. Tai nàng như nghe thấy những tiếng kêu khóc tuyệt vọng vẳng lại. Phía trước, những dải đá ngầm nhe răng độc địa chờ đón con ta. Tim chàng bỗng rộn lên. Chàng chưa từng thấy ai kiều diễm đến thế. Phải chăng nàng là tiên nữ giáng trần? Chàng ngỡ ngàng hỏi. Giờ đến lượt Miranda cười khúc khích. Tôi chỉ là một cô gái bình thường mà thôi. Chàng là ai?
Ta là Ferdinand, hoàng tử Nepal.
Chàng đáp. Giọng kiêu hãnh.
À, là vua thì đúng hơn, bởi ta e phụ vương giờ đã yên nghỉ dưới lớp sóng bạc kia.
Chàng đỏ mặt, rồi đánh bạo nói.
Và nếu nàng không chê ta thô lỗ, ta rất mong nàng trở thành nữ hoàng của ta.
Nghe vậy, Miranda vỗ tay sung sướng. Prospero gật gù. Kế hoạch của ngài đã diễn tiến đúng như dự định. Đôi trẻ thơ ngây đã yêu nhau ngay từ phút đầu gặp gỡ. Nhưng ta không thể để mọi thứ quá dễ dàng cho chúng. Ngài tự nhủ, ta phải thử thách tình yêu của chúng mới được.
Đủ rồi, ngài vờ lấy giọng nghiêm khắc. Tên này ắt hẳn là một gã gián điệp xấu xa. Hắn mưu toan chiếm lấy hòn đảo của cha con ta đây mà.
Không phải đâu cha ơi, Miranda hét lên. Nhưng Prospero không thèm đếm xỉa tới con gái.
Ta sẽ xiềng mi lại. Từ nay, mi sẽ phải đi kiếm củi cho ta.
Ngài nói, đoạn giơ cao cây trượng phép.
Đi theo ta.
Dưới sự sai khiến của ma thuật, Ferdinand đành phải ngoan ngoãn phục tùng. Mirinda xót thương nhìn Ferdinand gò lưng vác từng bó củi lớn nặng trịch. Khi cha vừa đi khỏi, nàng thúc thích khóc.
Than ôi, đừng làm nhiều thế. Chàng hãy nghỉ đi một lát, em sẽ bê củi thay chàng.
Không, không, nàng tiên của ta ơi, Ferdinand hốt hoảng ngăn lại.
Ta sẽ chết mất nếu nhìn thấy nàng phải làm việc thay ta.
Vả lại có nàng bên cạnh, ta còn xá gì đau đớn ngục tù. Hỡi Miranda kiều diễm, từ giây phút ta nhìn thấy nàng, trái tim này đã nguyện làm nô lệ cho nàng đời đời. Đôi mắt Miranda rực sáng, chàng là của em, và em cũng là của chàng. Nàng bẽn lẽn nói.
Chương 3. Lại thêm những kẻ sống sót khác. Tác phẩm Bảo Tố, phỏng theo vở kịch của William Shakespeare. Lời Lucy Dickens. Cố vấn ngôn ngữ Alison Kelly. Người dịch Phú Nguyên. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc Minh Thạnh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện.
Các nhân vật trong truyện này. Câu chuyện này dựa trên một vở kịch nổi tiếng của Shakespeare, ra đời cách đây gần 400 năm. Bối cảnh là một hoang đảo, với các nhân vật như sau. Prospero, pháp sư và từng là công tước Milan. Ông bị em trai soán ngôi và âm mưu sát hại. Cuối cùng, ông trốn thoát ra hoang đảo. Ariane, hồn ma hầu cận của Prospero, có phép tàng hình. Caliban, nô lệ của Prospero, tính tình rất hung dữ và cục súc. Miranda, con gái Prospero, lớn lên trên hoang đảo, không còn nhớ chút gì về quá khứ. Ferdinand, hoàng tử Napan, trẻ trung, dũng cảm và sẵn sàng đón nhận tình yêu. Alonso, vua Napan và là cha của Ferdinand, từng giúp Antonio hãm hại Prospero. Gonzalo, một vị quý tộc già nhân hậu, khi Prospero bị em trai ám hại, ông đã giúp hai cha con trốn thoát. Sebastian, em trai vua Alonso, luôn ghen tị với ngai vàng của anh trai. Antonio, em trai của Prospero, bí mật ám hại và soán ngôi công tước Milan của Prospero. Triculo, gã hề của đức vua, rất thích pha trò. Stefano, gã hầu của đức vua, tốt bụng nhưng tự phụ.
Chương 1. Cơn bão.
Đoạn cả hai tên cùng rút kiếm ra. Thấy vậy, Ariane vội vã đánh thức hai kẻ đang ngủ say. Nếu các ngươi còn biết, quý mạng sống nhỏ nhoi, hãy rời xa giấc mộng và tỉnh dậy mau thôi.
À! Gonzalo la lớn. Thế này là thế nào?
Đức vua cũng hét lên.
À, chúng thần chỉ muốn bảo vệ hoàng thượng.
Sebastian chống chế.
Chúng thần nghe có tiếng gầm rú. Hình như quanh đây có sư tử.
Phải, phải, hàng đàn sư tử đấy chứ. Antonio cũng gật đầu lia lịa.
Hoàng thượng không nghe thấy gì ư?
Quả có tiếng động gì đó đã đánh thức ta dậy. Lão Gonzalo nói.
Từ giờ trở đi, chúng ta phải hết sức cẩn thận.
Chúng ta đi tìm con trai ta thôi. Đức vua ngắt lời. Ngài đã tỉnh táo hơn sau giấc ngủ.
Nếu Gonzalo nói đúng, hẳn nó đang ở đâu đó trên đảo này.
Ariane nhìn chủ tớ kéo nhau đi, rồi lập tức bay về bẩm báo với chủ nhân.
Chương 4. Phép thuật và hình phạt.
Dưới bờ biển, một gã quái vật xấu xí, cau có, đang lúi húi nhặt củi khô. Đó chính là Caliban. Gã bị Prospero giáng xuống hàng nô lệ, bắt ngày ngày phải đi lấy củi nhóm lửa. Ước gì lão Prospero khốn kiếp đó
chưa bao giờ đặt chân lên đảo này. Hắn lầm bầm.
Ta mới là chúa đảo chứ.
Caliban cau có.
Tự dưng hắn mò đến đây, bắt ta phải làm việc, rõ là khổ sở.
Đã vậy, còn sai lũ hồn ma quỷ quái đến hành hạ ta nữa.
Bỗng hắn nghe có tiếng bước chân gần lại.
Ôi, ôi, chúng lại đến kìa.
Hắn bèn nằm bẹp xuống, lấy chiếc áo choàng phủ kín lên người.
Nhưng Caliban đã lầm. Đó không phải là một hồn ma, mà là một kẻ sống sót từ vụ đắm tàu. Hẳn là Trinculo, gã hề của đức vua.
Nhìn thấy đống bùn nhùng, Trinculo hết sức tò mò.
Cái của khỉ gì đây? Người hay cá thế này?
Hắn kéo mép vải lên một chút và lập tức nhăn mũi kinh tởm.
Khiếp! Tanh lòm như cá ấy! Mùi gì mà cũ kỹ, tanh tưởi như cá thế này?
À ha! Ta thấy cả chân lẫn tay này. Có lẽ là một gã thổ dân vừa bị sét đánh chết.
Vừa hay trời lại đổ mưa chứ lị.
Ta phải chui vào đây trú tạm mới được.
Nói rồi, Trinculo chui luôn vào tấm áo choàng.
Trinculo vừa khuất mắt, một kẻ khác lại ló mặt ra. Hắn là Stefano, kẻ hầu của đức vua. Tay cầm chai rượu, hắn cao hứng hát ông ổng.
Vừa nhìn thấy tấm áo lùm lùm, hắn đứng khựng lại.
Cái gì thế này? Quái vật bốn chân chăng?
Caliban cứ ngỡ kẻ mới đến chính là một hồn ma. Hắn run lên như dẻ, vội hết lời van nài.
Xin ông tha cho con.
Đằng ấy sợ gì mà run rẩy khiếp thế?
Stefano kêu lên.
Đây, là một ngụm, là khỏi hết.
Đoạn hắn dúi cái chai vào tay Caliban.
Tiếng ai như tiếng Stefano đấy nhỉ?
Stinculo lẩm bẩm dưới tấm áo choàng.
Bốn chân, hai giọng, đúng là quái vật rồi.
Stefano thét lên khiếp hãi.
Không, không, tớ đây.
Trinculo reo lên và hất tung tấm áo choàng.
Caliban tu một ngụm rượu. Mặt hắn bỗng trở nên rạng rỡ lạ thường. Thứ nước thần tuyệt diệu. Hắn trầm trồ.
Hỡi người đã cho ta nước quý. Ta tôn thờ người.
Và hắn hôn lấy hôn để lên chân Stefano.
Ha ha, cả hoàng thượng và hoàng tử đều chết toi hết rồi, giờ ta lên ngôi vua đảo cũng phải lắm.
Stefano cười ha hả và giật lại cái chai.
Quái vật, mau đưa chúng ta đi xem đảo.
Caliban bèn dẫn hai gã kia đi. Vừa đi, gã vừa luôn mồm chửi bới Prospero.
Gã nô lệ đần độn không hề hay biết, Ariel vô hình đã nghe hết những gì hắn nói, không sót một từ.
Prospero đã dùng tà thuật, chiếm mất hòn đảo của tôi.
Caliban kể lể với Stefano.
Tôi chỉ mong ngài sẽ thế chỗ lão cai quản nơi này.
Ngài chỉ việc đập vỡ sọ lão ra, thế là xong.
Stefano khoái lắm, hắn phẩy tay.
Được, ta sẽ cho ngươi thỏa nguyện.
Ta phải phá tan âm mưu này mới được.
Ariel tự nhủ. Nó bắt đầu ngân nga những điệu nhạc mê hồn, hòng làm lạc bước ba gã độc ác.
Thank you.
đảo này tràn ngập âm thanh, tiếng vọng cùng bầu không khí ngọt lành, cho tâm hồn thư thái, xua tan phiền lo.
Cái gì thế? Stefano và Ticulo cùng rú lên khiếp đảm. Nhưng do bị phù phép, Caliban vẫn vui vẻ rủ rê:
ta đi thôi, hãy bước theo tiếng nhạc.
Chương 5: Kẻ thù cũ và đôi uyên ương trẻ.
Mỗi giờ trôi qua, đức vua và tùy tùng càng thêm mệt mỏi và đói khát. Họ cũng dần mất hy vọng tìm thấy Ferdinand.
Chúng ta đã lùng sục khắp nơi mọi chốn,
đức vua thở dài não nuột.
Có lẽ nó đã bỏ xác dưới biển sâu thật rồi.
Huynh thật may mắn, Antonio thì thào vào tai Sebastian. Sebastian bèn nhe nhởn cười.
Họ không hề biết rằng Prospero đã tàn hình và dõi theo những kẻ thù cũ của mình từ nãy tới giờ.
Ngài bèn phẩy tay phù phép. Bốn kẻ lang thang há hốc mồm kinh ngạc.
Kìa! Ngay trước mặt họ, một chiếc bàn lớn đầy ắp đồ ăn thức uống ngon lành hiện ra. Họ sung sướng lao tới nơi, thì bùm, một tiếng sét nổ toang trời. Bàn tiệc biến mất.
Một giọng nói nghiêm khắc vang lên.
Hỡi những kẻ độc ác! Hãy nhớ lấy! Chính các người đã xoán đoạt ngôi vua của Prospero và đem cha con họ làm mồi cho biển cả. Giờ đây biển cả đã cướp đi những người thân yêu của các ngươi và đẩy các ngươi vào cảnh lưu lạc nơi này. Đó là quả báo dành cho các ngươi đó.
Sebastian và Antonio cùng đặt tay lên đốc kiếm. Nhưng dù vận sức đến mấy, họ cũng không tài nào rút ra nổi.
Riêng đức vua chỉ đứng sững đó, đôi mắt dại đờ vì đau đớn.
Gonzalo nhìn thấy hết, lão lẩm bẩm,
tội lỗi xưa kia đã hiển hiện trên gương mặt họ vậy thay.
Trong khi vua cha khóc tức tưởi trong đau thương, Ferdinand lại đang hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Prospero đột nhiên hiện ra, tháo bỏ mọi xiềng xích và cho phép hoàng tử nên duyên cùng Miranda.
Ta muốn thử thách tình yêu của con. Prospero giải thích.
Nay con đã chứng minh được tình yêu của mình là chân thành. Con xứng đáng có được con gái ta.
Chúc con hạnh phúc. Ferdinand sung sướng siết chặt bàn tay Miranda. Còn Prospero gọi Ariane tới.
Hãy giúp ta bày một tiết mục để mừng dịp trọng đại này.
Ngài khẽ nói.
Ariane gật đầu và bắt đầu ngân nga, gọi lên ảo ảnh ba vị nữ thần.
Thank you.
Họ hát vang ca ngợi mùa màng bội thu và những đôi tình nhân hạnh phúc. Ferdinand và Miranda say sưa chiêm ngưỡng buổi trình diễn ngoạn mục. Cuối cùng, với một lời chúc phúc dành cho đôi trẻ, họ tan biến vào thinh không.
Hạnh phúc vĩnh cửu sẽ luôn bên người. Xin hãy nhận lời cầu chúc của chúng tôi. Chốn này quả là nơi thiên đường. Ferdinand trầm trồ thán phục.
Chút nữa thì ta quên mất. Bỗng Prospero nhíu mày. Ta còn phải lo đập tan âm mưu của Caliban nữa. Hắn và lũ bạn lòng lan dạ sói của hắn sẽ cho ta biến mất như ảo ảnh kia thôi. Khuôn mặt của vị pháp sư thoắt trở nên già cỗi và mệt mỏi.
Cha ơi, cha sao vậy?
Miranda kêu lên. Ta phải đi dạo một chút đây. Prospero trấn an con gái. Ariane, đi với ta nào. Prospero và Ariane hóa phép tàn hình, rồi cùng đi tìm ba tên ngu ngốc. Bọn chúng đang lóp ngóp, lội giữa đống bùn nhão đặc sệt.
Lẽ ra chúng ta không nên đi theo âm thanh quái quỷ kia.
Stefano hầm hè. Ta đánh rơi mất chai rượu rồi.
Ấy, khe khẽ chứ.
Caliban suýt thắng. Chúng ta đã đến gần túp lều của lã Prospero lắm rồi. Nghe thế, Stefano bèn toét miệng cười hên hệt. Ariane lẩm nhẩm một câu thần chú. Lập tức, giữa hai thân cây hiện lên một sợi dây giăng đầy những y phục lộng lẫy mới toanh. Trinculo và Stefano cả mừng. Hai gã cuống quýt chạy lại ướm thử lên người.
Đừng, đừng! Caliban hoảng hốt kêu, không phải đồ thật đâu.
Ariane lại niệm chú, một bầy chó săn dữ tợn hiện lên. Vừa sủa, vừa hùng hục lao tới ba tên ngốc. Chúng hoảng hốt, vứt hết mọi thứ mà vắt chân lên cổ chạy trốn.
Tất cả kẻ thù giờ đã nằm dưới quyền định đoạt của ta.
Prospero nói, công việc của ta sắp hoàn tất rồi. Ariane tâu với chủ. Phép thuật của chủ nhân đã khiến Alonso và Antonio đau đớn và hối hận khôn xiết. Nếu thấy họ, hẳn ngài sẽ rủ lòng thương hại.
Ta sẽ không làm hại họ. Prospero hứa, hãy đưa họ về đây cho ta.
Ariane gật đầu tuân lệnh và bay đi.
Chương 6. Hạnh phúc vĩnh cửu.
Còn lại một mình, Prospero ngắm nhìn hòn đảo, nơi ngài đã trú thân suốt bao năm ròng. Ta đã điều khiển cả mặt trời, cả những cơn gió, và nắng, mưa, bão táp. Ngài tự nhủ. Nhưng giờ đây, ta ta nguyện từ bỏ pháp thuật. Khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ bẻ gãy trượng phép và chôn vùi sách vở xuống tận đáy biển sâu.
Dòng suy nghĩ của ngài đột ngột bị cắt ngang, vì Ariel đã đưa toàn đoàn người sống sót cùng Caliban về tới nơi.
Xin chào mừng các bạn!
Prospero thét lớn giữa đám người còn chưa hết sững sờ.
Ta chính là Prospero, công tước hợp pháp của Milan.
Đức vua Alonso lắc đầu liên tục vì hoang mang.
Ta không hiểu sao sự thể lại thành như thế này.
Nhưng nếu ngài chính là Prospero,
xin hãy tha thứ cho tội lỗi của ta.
Ta tha thứ cho tất cả các ngươi, Prospero nói, dù rằng ta biết vài người trong số các ngươi vẫn đang ấp ủ những mưu đồ xấu xa.
Caliban và Stefano run lập cập, còn Antonio và Sebastian lén nhìn nhau sợ hãi.
Đức vua, ta rất thông cảm với nỗi đau của ngài, Prospero tiếp lời. Hôm nay trong cơn bão dữ, ngài mất con trai, còn ta cũng mất con gái.
Ôi, lạy Chúa, nếu còn sống, chúng đã có thể trở thành vua và hoàng hậu Napan.
Đức vua Napan thở dài.
Giá như ta có thể lấy cái mạng già này đổi cho chúng.
Prospero mỉm cười, đoạn vén tấm màn trường xuân lên. Và kia, Ferdinand cùng Miranda đang bình thản chơi cờ. Alonso há hốc mồm kinh ngạc. Miranda cũng sững sờ nhìn những người mới đến. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người đến thế.
Ôi thế giới mới sao kỳ diệu, với những con người đẹp đẽ biết nhường nào.
Ferdinand sung sướng chạy tới ôm chầm lấy vua cha và kiêu hãnh trình diện người vợ tương lai.
Cô gái này sẽ trở thành vợ con.
Quả là một kết thúc có hậu, Gonzalo thốt lên. Ferdinand tìm thấy hiền thê, còn công tước Prospero đã lấy lại được danh phận của mình.
Prospero gật đầu hài lòng. Hãy nhìn xuống vịnh kia, ngài nói.
Con tàu của ngài đã sẵn sàng đưa chúng ta về nhà.
Ta chỉ còn lại một việc, đó là trả tự do cho thuộc hạ của mình.
Caliban, từ nay, hòn đảo sẽ lại thuộc về ngươi.
Còn Ariel, ngươi được tự do.
Prospero nhìn đoàn người kéo nhau xuống vịnh, vừa đi vừa bàn tán sôi nổi. Mình sẽ làm gì khi về đến nhà?
Khi họ đã đi khuất tầm mắt, ngài nhẹ nhàng đặt cây trượng phép và cuốn sách xuống, từ giả pháp thuật của mình.
Ngài quay ra biển, như đang hướng đến những khán giả tưởng tượng.
Này pháp thuật, ta đã chôn vùi. Còn lại đây một thân xác nhỏ nhoi. Thật yếu đuối, đâu còn đáng kể. Xin gia ơn đừng bỏ lại ta. Giữa đảo hoang bằng ma thuật của người. Xin gió lành cho nước thuận bùm xuôi. Cho ta về với quê hương xứ sở.
Và rồi, ngài cúi chào tiễn biệt. Đoạn theo gót các bạn đồng hành cùng xuống tàu.